nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm ô con ngày đêm, nhuần thân xác hồn tràn lan ơn thiên.
Dạ, mời mọi người mở Tin Mừng theo Thánh Máccô chương 1 từ câu 14 đến câu 20. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Người đang đi dọc biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andrê đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Lạy Chúa, người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Lạy Chúa, xin Chúa hãy giúp cho chúng con luôn kiên trì và trung thành theo Chúa.
Hôm nay, như anh chị em biết, Chủ nhật thứ ba thường niên năm B, Máccô chương 1 câu 14 đến câu 20. Tôi tin anh chị em có thể thích bài phúc âm này. Xin lỗi nếu mà giọng của tôi bị khan đó. Nó kêu được như vậy là một ơn lớn của Chúa. Dù anh chị em đọc rồi vậy chứ mà tôi xin phép tôi đọc lại để anh chị em ngắm cái bài phúc âm này nhé.
Vâng.
Anh chị em nhìn lại này. Tôi đọc theo sách của tôi, có thể nó hơi khác một chút xíu. Tôi xin phép thêm một chữ vào bản dịch: đã bị nộp. Sau khi ông Gioan đã bị nộp thì Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Anh chị em dò theo bản văn nhé, dò theo bản văn. Câu 15, người nói: thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy hối cải và tin vào Tin Mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người. Chữ như lưới cá là thêm vô. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Gia-cô-bê, con của ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha của mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Có nên hỏi những câu dễ trước không nhỉ? Anh chị em có hiểu không? Nếu hỏi câu khó quá người ta buồn ấy. Thí dụ như tôi hỏi câu dễ trước nhỉ? Tôi hỏi câu thí dụ câu số 1 cũng dễ đấy. Có ai anh chị em nào ở đây thông minh sáng láng để trả lời cho tôi câu số 1? Câu số 1 của tôi dễ lắm mà cũng không phải dễ lắm đâu. Câu số 1 thế này: Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng khi nào? Đi rao giảng ở đâu? Đấy thế. Rao giảng khi nào? Rao giảng ở đâu? Có ai trả lời được không ạ? Có ai ở chắc chắn có ai chuẩn bị bài này nên đây đây. Vâng, có một vị đây. Vâng. Tôi rất thích anh chị. Anh chị em đọc câu 14 thì trả lời được câu đấy ạ. Vâng.
Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng sau khi ông Gioan đã bị nộp.
Quá hay. Vâng, đồng ý ạ. Vâng. Rồi ở đâu ạ?
Miền Galilê.
Ở miền Galilê.
Vâng. Hồ
ở gần vâng, hồ. Tức là ở nơi mà Đức Giêsu rao giảng đầu tiên là vùng Galilê. Như anh đã trả lời đúng câu số 1 rồi. Có nên các anh chị em cầm bút vỗ tay hơi bị khó đấy. Chứ nếu không mình vỗ tay thì anh lên tinh thần. Rồi lại người đầu tiên nói trong cái khóa học này. Vâng, như vậy anh chị em thấy câu 14 là, nhưng mà chữ của anh ấy nhấn mạnh, anh đọc rất là rõ. Anh nói là Đức Giêsu đi rao giảng sau khi ông Gioan bị nộp. Như thế nếu mà hỏi một câu này thì thừa quá. Tôi đố anh chị em biết có lúc nào mà Đức Giêsu và ông Gioan Tẩy Giả cùng một lúc làm việc với nhau không? Cùng một lúc hai người cùng rao giảng với nhau không? Có hay không? Theo thằng Marco có hay không ạ? Đang chưa hiểu. Có không ạ? Tại sao ạ? Tại sao ạ?
Vì ở đây nói là sau khi ông Gioan bị nộp
thì sao ạ?
Đức Giêsu mới
đi rao giảng. Anh chính xác lắm ạ. Anh là rất thông minh. Đấy, tức là đấy, anh chị em thấy đấy là một câu hỏi rất đơn giản mà không phải là dễ. Sau khi ông Gioan bị nộp, tôi muốn hỏi bà có được, thưa bà có hiểu, bà là người học, bà có biết bị nộp nghĩa là gì không ạ? Ông Gioan bị nộp là bị gì ạ?
Dạ, bị nộp là bị bắt đem.
Được rồi, chính bị bắt là được rồi ạ. Bị nộp chính là bị bắt và bỏ vào đâu ạ? Bỏ vào tù.
Tù.
Bị nộp tức là sau khi ông Gioan bị nộp nghĩa là bị bắt, bị bỏ vào tù, thì lúc ấy Đức Giêsu mới đi rao giảng. Và không bao giờ có lúc, theo Marco ở đây viết, không bao giờ có lúc mà cả Đức Giêsu, cả ông Gioan, cả hai đều giảng hay cả hai đều làm phép rửa. Có đồng ý không ạ? Cô đồng ý đấy, đến đây khác. Và anh chị em hỏi tại sao cha nói về anh chị ấy? Bởi vì trong Tin Mừng Gioan có lúc Đức Giêsu và ông Gioan cùng làm phép rửa với nhau ạ. Đấy, thế nói thế để anh chị em hiểu. Mỗi một phúc âm đều có những cái độ chênh như thế. Anh chị em hỏi thì hỏi tôi là khó lắm. Nhưng mà đại khái cho biết là tại sao hỏi như thế. Bởi vì ở đây là rõ. Và như thế anh chị em mới biết rằng trong phúc âm Thánh Marco này, tác giả viết cho chúng ta thấy một điều: Đức Giêsu mở qua một trang mới. Trang cũ là trang của Gioan Tẩy Giả. Trang cũ ấy cất đi rồi, bây giờ qua trang mới. Thì là sau khi Gioan Tẩy Giả vô tù cái đã, rồi lúc đó Đức Giêsu bắt đầu mở một trang hoàn toàn mới. Tôi cảm ơn anh. Đấy. Và ông Gioan Tẩy Giả, như anh chị em biết, ông giới thiệu Đức Giêsu. Nếu mà anh chị em hỏi tôi là ông Gioan Tẩy Giả, tôi xin hỏi chị này, chị ấy cũng thông minh đấy ạ. Chị thử hỏi chị này, biết đâu chị trả lời được. Nếu mà nói cái kiểu như ông Marco này, thì đối với chị thấy là ông Gioan Tẩy Giả sẽ thuộc về Cựu Ước hay thuộc về Tân Ước ạ?
Dạ thưa cha, thì bản thân con á, là ông Gioan là người nằm là một cái mốc thời gian mà có thể xem ông là một mốc thời gian mà trung chuyển giữa từ Cựu Ước,
trung chuyển chữ hay lắm,
đi từ Cựu Ước lên Tân Ước
sang
ông
Tân Ước.
Cũng có thể xem là thuộc về Cựu Ước bởi vì ông loan báo về Đức Giêsu như một vài ngôn sứ đã từng tin báo, nhưng mà ông cũng thuộc thời thì ông thuộc thời Tân Ước, nên con nghĩ ông nằm cả hai.
Đúng rồi, cũng được. Tức là cái chữ của chị này là chữ trung chuyển, là chữ mà mới về ngày xưa người ta hay gọi là bản lề. Cái gì chị nói cái gì ạ?
Quá độ.
Đây gọi là thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ. Ồ, toàn những chữ mới mẻ quá. Trong sách của tôi chả bao giờ ai viết như vậy cả. Vâng, nhưng mà đấy, chính vì thế nên có lẽ chả lẽ nói ông là chân trong chân ngoài thì kỳ quá, phải không? Nhưng mà đúng là ông ấy có nửa bên này và nửa bên kia, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà ở trong, thưa các anh chị em, theo cái kiểu viết của ông Marco này thì có vẻ như là đưa ông Gioan Tẩy Giả hẳn về phía bên này ấy. Hiểu ông nào? Xong ông này rồi, mới đến ông này. Đấy, ông ấy là nhiệm vụ của ông là giới thiệu Đức Giêsu, xong cái là ông biến mất. Và bây giờ Đức Giêsu mở ra một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Anh chị em thấy có một cái câu đơn giản mà anh trả lời rất đơn giản là sau khi ông bị nộp thì Đức Giêsu mới đi rao giảng. Mà như thế cũng là một ý nghĩa thần học đối với ông Marco. Xong rồi ạ. Đấy, thế thì anh chị em sao rồi? Bây giờ ở đâu rồi? Câu số vâng, câu số 2 nó hơi khó, tôi để sau vậy. Câu số 3 là dễ quá. Ở đây có anh em chị em nào thích cái câu này là dễ ợt này, mà dễ là câu số 4 là dễ đấy. Này nha. Câu tôi hỏi của tôi như thế này. Mà anh chị em nên thuộc cái câu này cũng hay. Biển hồ Galilee được nhắc đến ở trong đoạn tin mừng này, anh chị em thấy có nói đến biển hồ Galilee ở câu 16. Anh chị em có thấy không ạ? Đấy, ở ngoài, ở nước Do Thái đó, phía bắc nước Do Thái có một cái hồ, ở đây gọi là hồ gì? Galilee. Tại sao gọi là hồ Galilee anh chị em có biết không? Bởi vì cái hồ nó nằm ở phần đất nào? Nằm ở phần đất Galilee. Phía bắc của Do Thái là Galilee, phía nam là Jude, và cái hồ nó nằm ngay ở phía bắc. Vậy cái hồ đó gọi, người ta gọi là hồ Galilee. Thì tôi xin báo động cho anh chị em biết rằng cái hồ này có lắm tên, nó có đến mấy tên nữa. Thế thì tôi mới nhờ anh chị em đọc những đoạn tin mừng, chị đọc đoạn tin mừng này là dễ nhất này, Luca chương 5 câu 1, để chị anh em thấy rằng cái hồ này còn có một tên khác nữa. Đấy, Luca chương 5 câu 1, tôi xin chị tìm cho tôi Gioan chương 6 câu 1, và một người nữa mà có một cuốn, anh có cụ ước không ạ? Anh cụ ước dân số 34:11, tôi cũng chưa tra, nhưng mà tôi tin là được. Đấy. Như vậy ai đọc cho tôi Luca chương 5 câu 1 để biết rằng ngoài cái tên hồ Galilee thì còn một tên khác đó chứ. Lật chưa? Vâng. Phải lật rất nhanh đấy. Vâng, thôi mời chị 61, Gioan 61 chị đọc trước ạ. Vâng.
Yeah. Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilee, cũng gọi là biển hồ Tiberia.
Rồi, thấy xong rồi, như vậy anh chị em thấy có một tên mới phải không? Là hồ Tiberia. Đấy, chắc là đặt tên dựa trên cái ông hoàng đế Roma là ông Tiber. Thành ra cái hồ này vừa hồ Galilee mà còn gọi là hồ Tiberias. Đấy, rồi bây giờ xin đọc Luca chương 5:1.
Một hôm Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genezareth.
Genezareth, như thế là cái tên số 3 rồi. Hồ Galilee này, đúng không nào? Hồ Tiberias này. Bây giờ lại có một cái hồ nữa, hồ Genezareth. Mà ba hồ đấy là một hồ anh chị em. Anh chị em đừng có tưởng là có nhiều hồ. Bây giờ cuối cùng mời anh đọc dân số chương 34 câu 11. Tôi hy vọng tôi chưa đọc nên tôi rất là lo, không biết có đúng như vậy không. Dân số 34:11.
Từ Sơ Pham, ranh giới đó sẽ đi xuống Ribla ở phía đông Azin. Đi xuống nữa, ranh giới đó sẽ tiếp giáp với các đồi phía đông biển hồ Kinneret.
Kinneret, hồ Kinneret. Nhờ anh chị em tôi đọc sách tôi mới biết cái tên Kinneret nó lấy từ đâu ạ. Trước đến giờ trong sách của tôi người ta đề hồ Kinneret, nhưng mà tôi cứ khó chịu lắm, tôi bảo trời ơi cái hồ này Kinneret ai đã tên cho nó vậy ta. Và nhờ tôi giúp anh chị em tôi mới biết rằng sách dân số gọi cái hồ Galilee, cái hồ Tiberias, cái hồ Genezareth tên zin nhất, tên nguyên thủy nhất của nó là Kinneret. Kinneret, anh chị em lật lại về nhà mà xem dân số 34:11, tên nó là Kinneret. Thế mấy cái tên kia là phía sau, từ từ người ta thêm tên. Thế anh chị em mà hỏi đùa với tôi mà ai cũng có trí khôn thì thấy điều này, cái chữ Kinneret nó rất gần với chữ Genezareth, có đúng không ạ? Có đúng không? Lúc nãy có tên hồ Genezareth chị có thấy không? Đấy, cái tên Kinneret là tên Do Thái. Kinneret là tên Do Thái, còn hồ Genezareth lúc nãy có chị nào đọc á là cái đấy là tên Hy Lạp. Đấy, thành ra Kinneret là tên đầu tiên, rồi từ đó nó đẻ ra chữ Genezareth, rồi từ đó ở vùng Galilee người ta gọi là hồ Galilee, rồi trên cái hồ, cho quanh hồ đó có một cái thành phố tên là Tiberias, người ta gọi là hồ Tiberias. Vâng, có bốn tên anh chị em đấy, cái này cho vui thôi, không có quan trọng lắm. Vâng, cái câu số 5 là thú vị nhất, ai cũng sẽ trả lời được. Mỗi người trả lời một câu là cũng được, mà nó là câu hay nhất ấy. Đây này, câu của tôi là hãy so sánh hai đoạn văn Marco chương 1 câu 16 đến 18 và Marco chương 1 câu 19 đến 20, đọc hai cái đoạn văn đó cho thấy những điểm giống nhau trong thái độ của Đức Giêsu và của bốn môn đệ. Thế thôi, đọc hai đoạn văn đó và anh chị bảo ô nhiều cái điểm giống nhau ghê ấy. Rồi, và như thế ai mà tìm thấy một điểm giống nhau thì la lên, và sau đó lập tức có người sẽ đưa micro đến cho anh chị em, chỉ cần giơ tay lên. Anh chị em đọc lại này, đọc cái đoạn 16-18 này, 19-20 này, so sánh hai đoạn đó xem thấy Đức Giêsu có cái gì giống nhau trong hai đoạn trên. Các môn đệ dĩ nhiên họ khác nhau rồi, nhưng mà cũng có cái gì giống nhau. Đây phải giơ tay ạ. Ai muốn nói phải giơ tay thì có người đưa đấy. Trước nhất là và phải đọc câu nào cho nó rõ ra.
Dạ thưa cha, con thấy cái câu 18 là có câu đi theo người, là tất cả đi theo người, và câu 20 cũng đi theo người, câu cuối cùng.
À vâng, rồi đó là đồng ý rồi. Rồi đồng ý. Tức là sau đi là đi theo người, sao tự nhiên là lấy cái đuôi ra người ta. Rồi mấy cái trước giờ chưa thấy nói gì.
Thưa vâng. Cha, con thấy có giống nhau ở câu 16 là Đức Giêsu đang đi trên biển thì thấy ông Simon và anh ông là Andre. Còn câu 19 thì người cũng thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và người con là ông.
Chính xác như vậy, chữ gì giống nhau ạ?
Dạ, chữ thấy.
Chính xác hoàn toàn. Lúc nãy của chị này đã tìm được chữ theo, có một chị khác đã tìm được chữ thấy, có ai nữa nè, đây có chỗ người có giơ tay nè. Nên nói cái điều khác nè.
Dạ thưa cha, thái độ của bốn môn đệ là đầu tiên là ông Andre và ông Simon là lập tức, tức là ông đi theo liền.
Mà đâu có chữ hà lập tức hai bên đâu.
Lập tức hai ông, còn bên kia là ông Giê-bê-đê bỏ cha mình, tức là đang làm việc với cha, bỏ cha mình
mà
lại.
Mà đâu có chữ lập tức đâu.
Thì nó cũng là lập tức rồi cha, bỏ cha mình lại với các người làm công đang làm mà bỏ như vậy là lập tức rồi cha.
Vâng, tạm được. Tôi không có ưng cái này ạ. Vâng, đấy còn ai thấy nữa không ạ? Đây có nhiều người giơ tay này, vâng.
Thưa cha, giữa hai cặp hai câu thì con thấy có cái chữ giống nhau, chữ bỏ.
Chữ gì ạ?
Bỏ.
Anh đọc lên hai câu cho bạn có tin coi.
Ở cái câu 18 là hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người.
Vâng.
Còn ở câu 20 các ông bỏ cha mình là ông
Giê-bê-đê. Vâng, như vậy là chúng ta đã thấy là chữ thấy này, rồi chữ bỏ này, rồi lúc nãy là cái gì quên rồi. Theo này, thấy, bỏ, theo này. Rồi có ai còn thấy gì nữa không ạ? Cảm ơn anh ạ. Như vậy là được rồi đấy.
Thì cha con thấy là cái đoạn 16 cho tới 18 thì có hai anh em là Simon và Andre. Còn cái đoạn 19 tới 20 thì có cũng hai anh em, Giacôbê và Gioan. Rồi đoạn một cái nữa là giống nhau là...
Tức là hai anh em.
À, bên kia
hai mà có ruột có ruột không? Có ruột không?
Ruột, hai anh em ruột.
À, ruột, hai em ruột. Hai cặp anh em ruột, cái đó hay đó. Đó được lắm á. Rồi.
Rồi cái thứ hai nữa là... họ làm cái nghề về có liên quan tới lưới là cá thì có lưới
tức là đại ngư phủ hết lưới, là cả bốn anh đều là ngư phủ
thật là lưới
ha, đều là ngư phủ. À cái đấy được đấy, tức là đều hai anh em ruột nè, hai cặp anh em ruột đều làm nghề đánh cá. Rồi đồng ý liền. Đây có một chị của chúng tôi đây, các anh chị em phải nghĩ tìm được một điều mới nhanh lên chứ không kịp ấy, nhưng mà không thì người ta nói mất đấy.
Thưa cha, ở đây con thấy có Chúa Giêsu gọi.
À.
Có gọi cả bốn môn đệ đều có gọi hết.
À, em có là, đọc cái gọi hai ông trước rồi hỏi ông hai ông sau. Ông trước rồi gọi cái gì đâu?
Là người bảo họ hãy, các anh hãy theo tôi. Ừ. Còn đối với hai môn đệ sau thì người liền gọi các ông.
À mà không có nói gì. Không có nói gì đúng không ạ?
Dạ.
Tức là câu dưới thì nói gọi mà không nói gì hết, gần câu trên thì không có chữ gọi mà lại nói, đúng không? Là hãy theo tôi, tôi sẽ
là người liền gọi, còn câu trên là hãy theo tôi.
Ừ, tức là cũng là một cách gọi. Còn tôi cũng đồng ý với chị này.
Cái khác nhau nữa là ông Simon và ông Andre là người làm công, là nghề đánh cá.
Cái gì, hai ông đó làm công á hả?
Dạ, làm nghề đánh cá, quăng lưới chắc là làm công. Dạ. Còn cái phần mà sau, hai môn đệ sau á, là bỏ cha mẹ và bỏ thuyền, bỏ người làm công, là có là những người có thể là làm chủ một cái nhóm nào đó, là có một chút tài sản.
Tức là bạn này nói giống hay nói khác, mà cái này là cái khác hả?
Khác.
À, đang nói cái khác. Cái khác. Cái khác là ở chỗ là cái hai người sau như anh chị em thấy có người làm công, tức là tương đối nhà tương đối khá giả nên có người làm công. Vâng, anh chị em biết không? Vâng, có cho con nói một câu đã. Như vậy anh chị em đã tìm được bốn động từ tuyệt đẹp: thấy, thấy chưa, thấy, gọi, bỏ, theo. Bốn động từ đó là không ai cãi được. Có một chị đã tìm thấy, đây là hai cặp anh em ruột. Hai cặp gì? Cả bốn người đều dân đánh cá. Rồi, mời cụ ạ.
Thưa cha, con đọc tin mừng ngày trước á, thì và con trên thực tế con thấy là ông Simon phải là anh ông Andre. Nhưng mà đến sách mới này lại in là em ông, cái ông lớn là em của ông nhỏ lại là anh. Như vậy có quan trọng lắm không ạ?
Con thích cụ hỏi câu này lắm, cứ lại chưa không có chị chờ được, không tin là cụ lại hỏi cái câu hay như vậy. Mà cái câu ấy cũng là câu mà con ấm ức ấy. Đấy, thế thôi lát nữa trả lời cụ. Cảm ơn. Đấy, bây giờ sẽ hết câu này đã. Câu ấy hay lắm. Câu ấy thế nào cũng phải đụng. Không nói xong được câu đấy thì không ra khỏi cái phòng này được. Vâng. Thế thì thưa anh chị em, nhưng mà như vậy là bốn điểm mà anh chị em nói cả điểm của chị này là hay lắm rồi. Bây giờ tôi đố anh chị em mà tìm thấy được một chữ người nào mà làm cái này là chắc chắn phải vỗ tay. Không có thể không vỗ tay được. Tìm xem trong hai cái đoạn đấy có một chữ mà cả hai đoạn đều có mà từ nãy giờ chưa ai nói hết. Có một chữ. Chữ này không ai có thể tưởng tượng được. Không ai thể tưởng tượng được. Cả hai đoạn nếu mà những người thông minh thì đều thấy ngay, đều có chữ đấy mà chưa ai nói. Chưa ai nói chữ gì, chưa ai, từ nãy giờ chưa ai nói cái chữ đấy đó. Mà nó có một chữ như vậy. Vâng, thôi cứ nói thêm nhỉ. Khi nào mà tôi gặp được chữ đó thì tôi rất là vui sướng. Chữ này nó hơi, chữ nó chỉ bảo, anh chị em bảo chữ này khá quan trọng gì. Mà đối với tôi là quan trọng đấy chứ. Một chữ gì ạ? Chữ gì ạ?
Chữ đang ạ.
Chữ đang ạ. Vâng, xin cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, cho một tràng pháo tay ạ. Anh chị em hỏi, ủa, chữ đang là có gì đâu mà vỗ tay gì vậy? Thưa xin thưa rằng là bởi vì anh chị em nhìn coi nè, Đức Giêsu đi này, thấy nè, thấy hai cái ông đầu tiên là hai ông làm gì anh chị em thấy không? Hỏi anh đang làm gì? Đang quăng lưới xuống biển. Đang quăng lưới xuống biển. Đang quăng lưới. Còn anh kia là đang gì? Đang vá lưới. Vậy anh chị em nói trời, câu này tầm thường quá, không dám tầm thường đâu. Khi Đức Giêsu gọi một người, người ấy vẫn đang làm một cái việc gì đó rất quý. Người đó vẫn đang theo đuổi một mục đích gì đó. Người đó đang làm việc. Và người đó không phải là người không có, không ăn việc làm, hay là không biết đời mình như thế nào. Người đó đang hứng thú về, đang đi về một hướng. Bốn ông này là đều nghĩ đến việc là mình đánh cá, rồi mình nuôi gia đình, mình nuôi vợ, nuôi con, rồi thế này khác, mình nuôi ba má mình. Tất cả mọi chuyện rất êm ả. Và tôi xin đố, tôi đố anh chị em cái này, tại bài này hay quá nên tôi phải đố. Đố anh chị em biết là, tôi hỏi như này, dễ lắm nè, ai mà trả lời được sơ tay nha. Hỏi trong cái trường hợp ông Gia-cô-bê và ông Gioan á, trong trường hợp ấy, tôi đố anh chị em biết câu hỏi này, câu hỏi này bắt đầu nè. Đố anh chị em biết trong cái thuyền, cái đoạn số 2 ấy nha, trong cái thuyền ấy có mấy người? Nhanh lên, ôi trời, không ai giơ tay kìa, nhanh lên không thì không kịp chứ. Ồ, trong cái thuyền ấy có mấy người? Vậy đó.
Dạ thưa cha, ít nhất là 4 người.
Để tên em. Còn có ai trước kể tên ra đấy, 4 người. Bởi kể vì... tên. Thứ nhất là ai nào?
Ông Gia-cô-bê, ông Gioan.
Dĩ nhiên.
Cha của ông Gia-cô-bê và Gioan. Và những người làm công.
Như vậy là ít nhất phải có mấy người? Bốn
người và Đức Giê-xu nữa khi...
Đức Giê-xu có chùi ở trong hay đâu? Ừ. Ông đứng ngoài thôi. Những là ít nhất phải có 2 người làm công. Như vậy là ít nhất có mấy người?
Ít nhất
5 người. Cho nhà pháo tay đi. Ôi dồi ôi, ít nhất là 5 người. Đấy mà anh chị em đừng có tưởng để trả lời câu như thế là không dễ đâu này. Tôi báo cho anh chị biết phải vất vả lắm này nha. Anh chị em nhìn câu này nè. Nghe này thì nó mới ra chứ không phải tự nhiên mà trả lời được như vậy. Hai ông này đang vá lưới ở đâu? Ở trong thuyền. Vậy thuyền có 2 người đó. Cái đó chắc là đó. Ở trong thuyền. Rồi sao đó nha. Rồi sao đó câu dưới này. Và các ông bỏ cha mình là ông JBD ở lại. Chắc là phải hiểu là trong thuyền. Vậy là có 3 người đó. Thấy không nào? với những người làm công, và ít nhất có hai chú nữa thành năm. Đấy. Mà hai câu này là phải đọc kỹ mới thấy được. Và như thế tôi cũng nói liền, kéo lát nữa tôi quên, để anh chị em biết rằng khi Đức Giêsu mời gọi một người đi theo Ngài á, câu này ghê gớm lắm. Cái tiếng gọi của Ngài đây tươi quá, bao giờ cũng có sức phá vỡ, phá vỡ cái êm đềm mà người ta đang được hưởng. Anh chị em chỉ cần cúi thấp mình xuống để nhìn vào cái khoang thuyền, anh chị em sẽ thấy trong khoang thuyền ấy một cảnh tượng quá đẹp. Ai vậy? Hai anh con mập mạp, lực lưỡng, dân đánh cá mà, ngồi với ai? Với bố của mình. Làm cái gì? Làm cái gì vậy? Vá lưới. Vá lưới là vì lưới nó rách. Vá lưới là để chuẩn bị cho cái gì? Chuẩn bị để sắp sửa cho một cái vụ đánh cá nó sắp tới đấy. Và nhà này cũng hơi giàu, vậy có thêm cả những cái người làm công nữa. Như thế cái thuyền này không có bé lắm đâu, thuyền này hơi lớn, đúng không nào? Để chứa được như thế. Và anh chị em khi cầu nguyện bài này, anh chị em phải vào trong cái thuyền đó, nhìn núp ở chỗ nào cũng được, nhìn thấy cái cảnh đó. Mà cảnh đó cực kỳ êm đềm và hết sức dễ thương. Hai ông con ngồi với bố của mình như thế, mà tưởng như không có gì có thể cắt đứt được họ, đúng không nào? Họ là những người lực lưỡng. Và ông bố, anh chị em mà nhìn mặt ông GBD, anh chị em sẽ thấy ông rất thú vị. Vì ông biết rằng mình có chỗ dựa, tớ sắp già rồi, tớ có chỗ dựa, hai thằng con này là đủ dựa rồi. Nó sẽ lấy vợ, nó sẽ đẻ con, nó sẽ hành nghề, mình có chỗ dựa. Chỉ như thế anh chị em mới hiểu được rằng nếu hai ông này đi thì cái gì xảy ra. Thế thôi, nó vậy. Mà đấy, anh chị em mới hiểu là cái tiếng gọi của Chúa nó gây ra cái gì. Vâng, thế được rồi, thế để anh chị em hiểu. Nó đòi phải trả giá. Và như thế anh chị em mới biết là đáp lại tiếng của Chúa, của cả ông GBD mà chấp nhận cho hai cái ông con của mình đi. Chuyện đấy chưa bao giờ dễ dàng, chưa bao giờ dễ dàng. Tiếng gọi nào của Chúa đối với mình cũng đều khủng khiếp, và đều đòi mình phải trả những cái giá. Ngay cả khi anh chị em đến đây ạ, không đùa được. Nếu anh chị em hiểu mà, nếu mà kiên trì thì điều đấy vẫn đòi phải trả giá. Bởi vì luôn luôn mỗi buổi chiều đều có những tiếng gọi rất thú vị từ khắp nơi, và chỉ những người nào kiên trì mới tới. Thế anh chị em hiểu rồi. Như vậy tôi đã nói được anh chị em một cái điểm là chữ đang là quan trọng. Đấy, lúc nãy là anh chị em không ai ngờ mà có một người đã khám phá được cái chữ đang đấy là chữ tiền không. Rồi tôi đã nói với anh chị em rằng về cái tôi mời anh chị em chui vào trong cái đó. Nhưng mà anh chị em chỉ còn nhớ thêm một điều là chữ quăng lưới nữa nhé. Quăng lưới, anh chị em có bao giờ nhìn thấy mấy ông chụp hình ở Việt Nam, ông chụp cái hình đẹp á. Thứ nhất, quăng lưới là gì? Cái người đứng trên thuyền và đứng không có ngồi ạ. Và họ, cái lưới của họ thì nó tròn như thế, và chung quanh cái lưới đó có những cái cục chì nặng ạ. Họ đứng như này một cái, họ quăng một cái, và mấy ông chụp hình chụp được cái hình nó đẹp lắm. Nó quấy một cái vòng như vậy, và nó chìm xuống, bởi nó nặng mà, nên cái lưới nó chìm xuống. Mà ông quăng vào chỗ nào? Chỗ có cá. Ông thấy có cá mới quăng, cái ông đâu quăng không không vậy. Thế họ quăng một cái là tự nhiên nó chụp được con cá, họ rút vô một cái là dính nguyên cái đàn cá đó. Thành ra anh chị em thấy cái cách trải lưới hồi xưa không giống bây giờ ghê. Người Việt Nam bây giờ chắc vẫn còn quăng lưới. Thế anh chị em đã xong được cái câu số 5 rồi đấy. Câu rất đẹp đấy.